Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ, thỉnh cầu bảo vệ bầu trời Ukraine. Ukraine nói đang phát động các cuộc phản công Nga. Nhật Bản sẽ đình chỉ tư cách thương mại tối Huệ Quốc của Nga. Và Việt Nam nói đã thẳng thắn trao đổi với Nga về tình hình Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ đất nước của ông khỏi cuộc xâm lược của Nga. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày thứ Tư, trong đó ông khẩn cầu Tổng thống Joe Biden là nhà lãnh đạo của hòa bình của thế giới. Nga đã biến bầu trời Ukraine thành nguồn cơn chết chóc cho hàng ngàn người, ông Zelensky nói trong bài diễn văn được truyền qua mạng trước khi chiếu video với những cảnh chết chóc và tàn phá ở Ukraine và kết thúc bằng lời kêu gọi đóng không phận Ukraine. Ông Zelensky tiếp tục thúc đẩy áp đặt một vùng cấm bay bên trên lãnh thổ Ukraine và yêu cầu thêm máy bay và hệ thống phòng thủ để ứng phó với cuộc xâm lược của Nga được phát động vào tháng trước, đã gây ra cảnh tàn phá trên diện rộng ở đất nước ông và khơi ra làn sóng người tị nạn. Ông cũng kêu gọi thêm các chế tài kinh tế nhắm vào Nga. Ukraine đang đối mặt với nỗi kinh hoàng mà châu Âu chưa từng trải qua kể từ Thế chiến thứ hai và vận mệnh của quốc gia đang được định đoạt, ông Zelensky nói với các nhà lập pháp Mỹ thông qua một người phiên dịch. Lập vùng cấm bay bên trên Ukraine để cứu người dân có phải là yêu cầu quá to tát hay không? Có đòi hỏi quá nhiều hay không? Ông Zelensky đặt câu hỏi trong bài phát biểu từ thủ đô Kyiv đang bị tấn công hàng ngày, nhưng ông nói ông không bỏ cuộc. Ông Zelensky kết thúc bài phát biểu với lời thỉnh cầu trực tiếp bằng tiếng Anh gửi tới ông Biden.
I wish you to be the leader of the world.
Tôi mong ước ông trở thành nhà lãnh đạo của thế giới. Trở thành nhà lãnh đạo của thế giới có nghĩa là trở thành nhà lãnh đạo của hòa bình. Cùng với NATO, ông Biden và nhiều nhà lập pháp Mỹ đã khước từ ý tưởng lập vùng cấm bay giữa những lo ngại rằng nó sẽ làm leo thang xung đột với Nga có vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng cho đến nay cũng không ủng hộ đề xuất giúp chuyển các máy bay chiến đấu MiG do Nga sản xuất sang cho Ukraine, dù ý kiến đó được Quốc hội ủng hộ. Ông Zelensky viện dẫn lịch sử Mỹ, gợi nhớ lại vụ Nhật Bản ném bom Trân Châu Cảng năm 1941 ở Hawaii, cuộc tấn công của Al-Qaeda nhắm vào Mỹ vào năm 2001, và bài phát biểu Tôi có một ước mơ năm 1963 của lãnh tụ dân quyền Martin Luther King Jr. ở Washington. Tôi có một ước mơ, mỗi người quý vị ai cũng biết những lời này. Tôi có thể nói, tôi có một điều cần kiếp, tôi cần bảo vệ bầu trời của chúng tôi, ông Zelensky nói. Ông Zelensky đã được các nhà lập pháp đứng dậy vỗ tay tán dương sau bài phát biểu, với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi giới thiệu ông bằng cụm từ tiếng Ukraine, có nghĩa là vinh quang cho Ukraine. Khi kết thúc phát biểu, ông Zelensky vẫy tay chào qua màn hình video và đặt tay lên ngực biểu thị sự cảm tạ. Tổng thống Biden ngày thứ Ba công bố 800 triệu đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, bao gồm máy bay, không người lái và các hệ thống phòng không. Ngày thứ Ba, ông Biden đã ký thành luật viện trợ khẩn cấp trị giá 13,6 tỷ đô la cho Ukraine để giúp nước này có thêm vũ khí và hỗ trợ nhân đạo. Trước đó, ông đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu mỏ và các năng lượng khác của Nga, đồng thời kêu gọi đình chỉ tư cách thương mại của Nga, vốn cho phép các sản phẩm xuất khẩu của nước này chịu mức thuế thấp hơn trên trường quốc tế. Phát biểu của ông Zelensky trước các nhà lập pháp ở Washington được đưa ra một ngày sau khi ông thỉnh cầu trước Nghị viện Canada về việc áp đặt thêm các chế tài của phương Tây đối với Nga và thiết lập vùng cấm bay bên trên Ukraine. Ông đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự trước Nghị viện của Anh và châu Âu trong tháng này. Trong những tuần gần đây, ông Zelensky đã tìm cách huy động sự ủng hộ dành cho đất nước của ông trong nhiều bài phát biểu trước khán giả nước ngoài, bao gồm cả Nghị viện châu Âu và Nghị viện Anh. Nga gọi các hành động của họ ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các lực lượng vũ trang của Ukraine đang phát động các chiến dịch phản công lại các lực lượng của Nga trong một số khu vực tác chiến, theo cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter hôm 16 tháng 3. Điều này làm thay đổi hoàn toàn tương quan của hai bên, ông viết trong một bài đăng nhưng không cho biết thêm chi tiết. Reuters không thể ngay lập tức xác minh bình luận của ông Podolyak. Trong một bản cập nhật về cuộc chiến, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đề cập đến giao chiến cường độ cao, nhưng không cho biết nơi giao tranh nào là nặng nề nhất. Các quan chức Ukraine cũng nói rõ rằng số người chết đã tăng lên trong cuộc chiến kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Dịch vụ khẩn cấp ở khu vực Kharkiv thuộc miền đông Ukraine hôm 16 tháng 3 cho biết có ít nhất 500 cư dân của thành phố này đã thiệt mạng. Tổng công tố viên Irina Venediktova cho biết trên trang Facebook rằng cho đến giờ này đã có 103 trẻ em thiệt mạng trong cuộc chiến. Theo bà Venediktova, các lực lượng Nga đã tấn công hơn 400 cơ sở giáo dục và 59 cơ sở trong đó đã bị phá hủy. Thống đốc vùng Chernihiv thuộc miền bắc Ukraine cho biết rằng Chernihiv, thành phố chính của vùng này, hoặc ở một số khu định cư khác trong khu vực không có điện. Tuy nhiên, Thống đốc Vyacheslav cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine mạnh mẽ và đang hàng giờ giáng những đòn mạnh vào kẻ thù Nga.
Nga ngày 16 tháng 3 nói rằng họ gần đạt được một sự đồng thuận về một số phần của thỏa thuận hòa bình khả dĩ với Ukraine, sau khi Kyiv đồng ý thảo luận về tính trung lập, nâng cao hy vọng chấm dứt cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tình trạng trung lập hiện đang được thảo luận nghiêm túc, tất nhiên là với các đảm bảo về an ninh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với hãng tin RBC. Hiện điều này đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán, có những công thức hoàn toàn cụ thể mà theo quan điểm của tôi là gần đạt được thỏa thuận, ông Lavrov nói. Theo ông Lavrov, Tổng thống Vladimir Putin đã nói về sự trung lập, cùng với các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không cần mở rộng NATO, một sự thay đổi đã có thể xảy ra vào tháng 2 vừa qua. Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng các cuộc đàm phán không hề dễ dàng, nhưng vẫn có một số hy vọng đạt được một thỏa hiệp. Ukraine cũng đã đưa ra những tuyên bố thận trọng tích cực về các cuộc đàm phán hòa bình. Kyiv nói rằng họ sẵn sàng đàm phán để kết thúc chiến tranh, nhưng sẽ không đầu hàng hoặc chấp nhận các tối hậu thư của Nga. Ngoại trưởng Nga cho biết các vấn đề chính bao gồm an ninh của người dân ở miền đông Ukraine, việc giải trừ quân sự Ukraine và các quyền của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Tuyên bố khi phát động cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, ông Putin đổ lỗi cho Mỹ đã đe dọa Nga bằng cách mở rộng liên minh quân sự NATO về phía đông vào sân sau của Nga. Ông Putin nói rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động chiến dịch quân sự, vì những người nói tiếng Nga ở Ukraine đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc và tân phát xít diệt chủng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ukraine và phương Tây nói rằng những tuyên bố về tội diệt chủng là vô căn cứ.
Hoa Kỳ và các thành viên NATO khác hôm 16 tháng 3 nói rằng họ sẽ tiếp tục giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, đồng thời điều chỉnh an ninh của chính liên minh với thực tế mới do chiến tranh gây ra. Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích quân sự ước tính rằng các đồng minh NATO đã gửi hơn 20.000 vũ khí chống tăng và các loại vũ khí khác tới Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Chúng tôi tiếp tục đoàn kết ủng hộ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói khi ông đến cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bruxelles. Ông Lloyd còn nói rằng chúng tôi ủng hộ khả năng tự vệ của Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren nói với các phóng viên rằng các nước NATO sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, ngay cả khi những chuyến giao hàng đó có thể trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông Ollongren nói thêm rằng Ukraine có quyền tự vệ. Ukraine không phải là thành viên của NATO, mặc dù nước này nhiều lần nói rằng họ muốn tham gia để được hưởng sự bảo vệ của liên minh. Nhưng hôm 15 tháng 3, Kiev cho biết họ hiểu rằng họ không có cửa để trở thành thành viên NATO và đang tìm kiếm các loại đảm bảo an ninh khác. Các bộ trưởng của khối cũng sẽ nghe người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov, người dự kiến sẽ khẩn cầu thêm vũ khí từ các nước thành viên riêng lẻ của NATO giữa lúc các cuộc tấn công của Nga và các thành phố của Ukraine tiếp tục xảy ra, trong khi quân đội Nga tìm cách kiểm soát Kiev. Trước cuộc gặp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO vào ngày 24 tháng 3, các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ đề nghị các chỉ huy quân sự tại cuộc họp hôm 16 tháng 3 vạch ra kế hoạch cho các phương pháp mới để ngăn chặn Nga, bao gồm cả việc tăng thêm quân và phòng thủ tên lửa ở Đông Âu. NATO được thành lập vào năm 1949 để ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Liên Xô, không bị ràng buộc theo hiệp ước phải bảo vệ Ukraine, nhưng khối này bắt buộc phải bảo vệ 30 đồng minh của mình. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho rằng NATO muốn tránh trực tiếp nói rõ kế hoạch của mình hoặc điều gì sẽ kích hoạt cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, đồng thời cho rằng sự mơ hồ chiến lược cũng là một công cụ phòng thủ chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của Nga.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn của Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Trong web của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng, quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước đã trao đổi chân thành, thẳng thắn và xây dựng về tình hình xung đột tại Ukraine. Ông Sơn được dẫn lời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn cũng đề nghị các bên kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này. Tin cho hay, ông Sơn cũng đề nghị phía Nga tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo và có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự. Liên quan tới việc sơ tán người Việt ra khỏi Ukraine, cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến 12 giờ ngày 16 tháng 3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó gần 1.200 người đã về nước trên 4 chuyến bay. Bộ này cho biết thêm rằng, hầu hết người Việt sơ tán sang Romania và Ba Lan đã được các cơ quan đại diện hỗ trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị về nước, và nhiều người đủ điều kiện cũng đã tự di chuyển sang nước thứ ba hoặc về nước trên các chuyến bay thương mại quốc tế. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hôm 26 tháng 2, hai ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra một công điện chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước.
Việt Nam có kế hoạch đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu cần thiết để cung cấp cho lĩnh vực sản xuất của đất nước do các quy định nghiêm ngặt về COVID-19 của Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong phiên chất vấn Quốc hội hôm 16 tháng 3, sản xuất công nghiệp của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào vật liệu và thiết bị của Trung Quốc, trong khi nước láng giềng này là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã thắt chặt các hạn chế phòng chống dịch bệnh, phù hợp với mục tiêu không khoan nhượng của Bắc Kinh là triệt tiêu COVID-19 càng sớm càng tốt, bao gồm cả ở Trung tâm Công nghệ Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc. Ông Diên nói, đây là một thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu, không chỉ đối với Việt Nam. Bộ Công Thương cũng sẽ làm việc với các nhà chức trách Trung Quốc về các biện pháp khả thi để duy trì vùng xanh an toàn cho thông quan hàng hóa giữa hai nước. Ông Diên nói và cho biết thêm rằng các doanh nghiệp địa phương sẽ được khuyến khích đẩy mạnh sản xuất vật liệu của họ. Ông Diên nói, nguyên liệu và thiết bị của Trung Quốc rất quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là đối với sản xuất hàng may mặc và giày dép. Trước đó, mở đầu phiên chất vấn tại Quốc hội, ông Diên nói, môi trường bên ngoài không mấy thuận lợi, một phần bị gián đoạn chuỗi cung ứng, phần khác vì xu hướng bảo hộ mậu dịch, xung đột lợi ích và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gây khó khăn cho tất cả các bên, nhất là các nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta. Cũng theo hãng tin Reuters, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng lên 30% vào năm ngoái, lên đến 110 tỷ đô la, với các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm máy móc, điện tử, vải, thép và nhựa. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper hôm 15 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt sẽ phối hợp hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc mở cửa lại trường học, đưa học sinh đi học trực tiếp ở trường. Đại sứ Nepper đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng để thảo luận về những thách thức Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể làm việc với Hà Nội để đảm bảo quá trình mở cửa trở lại được an toàn suôn sẻ khi các hạn chế COVID-19 được dỡ bỏ, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Đại sứ Hoa Kỳ nói rằng y tế là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tính đến nay, tổng số vaccine COVID-19 Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam lên đến 30,2 triệu liều, cùng với viện trợ trang thiết bị kỹ thuật trị giá khoảng 32,2 triệu đô la. Ông Napper nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng mong muốn giúp đỡ Việt Nam để thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị, nói rằng ông đánh giá rất cao sự phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, theo cổng thông tin của chính quyền Hà Nội. Trang Facebook của Đại sứ quán viết, Đại sứ Napper bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự hỗ trợ của các quan chức Hà Nội đối với cộng đồng Đại sứ quán Hoa Kỳ khi chúng ta cùng nhau thực hiện các ưu tiên chung. Ngoài ra, Đại sứ Napper mong muốn chính quyền Hà Nội xem xét hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Đại sứ quán Hoa Kỳ trên khu đất mới, cũng theo cổng thông tin của chính quyền Hà Nội. Trước khi đến Việt Nam đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ, ông Napper phát biểu tại Thượng viện Mỹ vào tháng 7 năm ngoái rằng các ưu tiên của ông là tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam, tăng cường hợp tác để phòng chống COVID-19, mưu tìm một thị trường giao lưu công bằng và thúc giục Hà Nội tôn trọng nhân quyền. Một ngày trước khi gặp nhà lãnh đạo cao nhất của thủ đô hôm 14 tháng 3, ông Napper phát biểu trên video biểu dương nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đã bị một tòa án Hà Nội vào tháng 12, 2021 tuyên án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sự vận động đầy quả cảm của bà cho một xã hội bao trùm và mở rộng tự do biểu đạt ở Việt Nam đã thu hút sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế. Ông Napper nói trong video khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh bà Phạm Đoan Trang trong lễ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế giữa lúc nhà hoạt động này đang thụ án tù tại Hà Nội. Sự cởi mở, minh bạch và lắng nghe tất cả những tiếng nói và quan điểm khác nhau chỉ giúp Việt Nam phát triển hơn. Những hoạt động vì bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ của bà Phạm Đoan Trang đã khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam yêu cầu được tôn trọng và theo đuổi sự nghiệp trong những lĩnh vực mà vốn đàn ông chiếm ưu thế. Ông Napper nói thêm, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng để có thể phát triển mạnh mẽ, đất nước này cần sự ủng hộ cởi mở, minh bạch và hòa nhập và tôn trọng quyền của tất cả các công dân mà bà Phạm Đoan Trang đã không ngừng tìm kiếm thông qua việc viết lách và vận động của mình. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu, sự vận động của bà đã thúc đẩy một xã hội bao trùm hơn và những hoạt động của bà liên quan đến các vấn đề môi trường đã giúp bảo vệ một Việt Nam thịnh vượng hơn cho thế hệ mai sau.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới công bố ấn bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Tổ chức tài chính này nói rằng dữ liệu hiện có cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù ảnh hưởng của xu hướng số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây, dẫn đến cùng lao động sản xuất và tiêu dùng có thể chưa được phản ánh đầy đủ. Bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam công bố hôm 10 tháng 3 có nói thêm rằng dù giá năng lượng tăng nhưng lạm phát tiếp tục được kiềm chế nhờ giá lương thực, thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu. World Bank nhận định rằng dù nền kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi, hiện rủi ro tiêu cực đã tăng cao do các ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao và xung đột Nga-Ukraine gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Do tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng nên khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo sang những sản phẩm mới thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và các hiệp định thương mại tự do hiện có để tăng cường khả năng chống chịu của xuất khẩu, Ngân hàng Thế giới viết. Theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam, Quốc hội Việt Nam cuối năm ngoái đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Theo đó yêu cầu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6-6,5%, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Nhật Bản sẽ đình chỉ quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga như một phần của các chế tài bổ sung nhắm vào Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết vào ngày thứ Tư. Tokyo cũng sẽ gia tăng các chế tài bằng cách mở rộng phạm vi phong tỏa tài sản đối với thành phần thượng lưu Nga và cấm nhập khẩu một số sản phẩm từ nước này, ông Kishida nói. Việc Nga xâm lược Ukraine là một hành động tàn bạo lịch sử, ông Kishida phát biểu trong một cuộc họp báo. Chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết bao gồm cả chế tài để gây thêm áp lực lên Nga. Những bước đi này nhất quán với các loan báo ngày thứ Sáu của Mỹ và các đồng minh nhằm leo thang áp lực kinh tế của họ nhắm vào Nga, dẫn đến đợt chế tài thứ tư nhắm vào nước này liên quan đến cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Nga gọi hành động của mình ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và giải trừ phát xít nước láng giềng. Nhật Bản cũng sẽ phối hợp với nhóm 7 cường quốc khác để ngăn chặn Nga sử dụng các khoản vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế và các tổ chức cho vay toàn cầu khác, ông Kishida nói. Ông không nói rõ hàng hóa nào sẽ bị áp thuế từ việc đình chỉ quy chế tối huệ quốc. Nhưng báo Mainichi đưa tin hành động này sẽ dẫn đến việc áp thuế cao hơn đối với một số sản phẩm thủy sản như nhím biển và cua nhập khẩu từ Nga. Năm 2021, Nga chiếm 81% lượng nhím biển và 47,6% lượng cua nhập khẩu của Nhật Bản, theo số liệu của chính phủ. Nhật Bản đã áp đặt các chế tài nhắm vào chip và thiết bị công nghệ cao xuất khẩu của Nga, cũng như nhắm vào hàng chục quan chức giám đốc điều hành doanh nghiệp và ngân hàng của Nga và Belarus bằng cách phong tỏa tài sản của họ.
Chi phí kinh tế của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bị phơi bày hôm 16 tháng 3, khi quốc gia bị trừng phạt này đang đứng trước bờ vực của vụ vỡ nợ quốc tế đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Bolshevik. Moscow đến hạn phải trả 117 triệu đô la tiền lãi cho hai trái phiếu chính phủ bằng đồng đô la mà họ đã bán vào năm 2013. Nhưng những hạn chế mà nước này hiện phải đối mặt trong việc thanh toán và việc Điện Kremlin đánh tiếng rằng họ có thể trả bằng đồng rúp, dù sao cũng gây ra vỡ nợ, đã làm ngay cho cả những nhà đầu tư kỳ cựu cũng phải đoán xem điều gì có thể xảy ra. Một trong số họ mô tả đây là khoản thanh toán nợ chính phủ được nhiều người theo dõi chặt chẽ nhất kể từ khi Hy Lạp vỡ nợ vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Những nhà đầu tư kỳ cựu khác cho biết thời gian ân hạn cho phép Nga thêm 30 ngày để thanh toán có thể kéo dài thêm câu chuyện. Có một thời gian ân hạn, vì vậy chúng tôi sẽ không thực sự biết liệu đây có phải là một khoản vỡ nợ hay không cho đến ngày 15 tháng 4, Giám đốc danh mục đầu tư thị trường mới nổi của Pictet, Guido Chamorro, nói khi đề cập đến tình huống nếu không có thanh toán nào được thực hiện. Ông nói bất cứ điều gì có thể xảy ra trong thời gian ân hạn. Vào giữa ngày 16 tháng 3 ở London, các chủ nợ vẫn đang chờ xem liệu tiền có đến không. Một trái chủ giấu tên cho biết rằng vẫn chưa có xác nhận về khoản thanh toán mà vẫn chưa rõ liệu có đến hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói rằng Moscow đã thực hiện khoản thanh toán và khoản này đã đến ngân hàng tương ứng của Mỹ. Và giờ đây tùy thuộc vào Washington để làm rõ xem liệu việc xử lý như vậy có thể được hay không. Không ai có thể tưởng tượng được chuyện chính phủ Nga bị vỡ nợ cho đến khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ cuối tháng 2. Nga có gần 650 tỷ đô la dự trữ bằng vàng và ngoại tệ, được S&P Global, Moody's và Fitch xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư. Và Nga thu về hàng trăm triệu đô la mỗi ngày từ việc bán dầu khí và khí đốt của mình với giá cao ngất ngưởng. Sau đó, xe tăng của Nga lăn bánh vào Ukraine và Hoa Kỳ, châu Âu và các đồng minh phương Tây của họ đáp trả bằng các lệnh trừng phạt chưa từng có, khiến 2/3 lượng dự trữ của Nga bị đóng băng ở nước ngoài. Đồng thời, nó đã khiến Nga trở thành một quốc gia thực sự khốn cùng, bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt và chứng kiến hàng trăm công ty lớn nhất thế giới rời bỏ đất nước này sau khi nhận thấy rằng sự hiện diện của họ ở đó không còn khả thi.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế gọi tắt là IEA hôm 16 tháng 3 cho biết 3 triệu thùng dầu mỗi ngày và các sản phẩm liên quan của Nga có thể không tìm được đường ra thị trường bắt đầu từ tháng 4, có liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine vì phải chịu các lệnh chế tài và các bên mua tạm dừng giao dịch. IEA có trụ sở tại Paris, nói rằng giá hàng hóa tăng và các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ làm suy giảm đáng kể tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tác động đến lạm phát, đưa ra một bức tranh ảm đạm về tình trạng cung không đủ cầu và sự bất định đối với thị trường dầu mỏ. Đây là báo cáo hàng tháng đầu tiên về dầu của IEA, tổ chức đại diện cho 31 quốc gia chủ yếu là công nghiệp hóa và không bao gồm Nga, kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng. Cuộc chiến tranh này trong một thời gian ngắn đã đưa giá dầu Brent lên mức gần 140 đô la một thùng. Chúng tôi dự báo Nga sẽ giảm xuất khẩu tổng cộng 2,5 triệu thùng mỗi ngày, trong đó dầu thô chiếm 1,5 triệu thùng và các sản phẩm từ dầu là 1 triệu thùng, IEA cho biết trong báo cáo về dầu hàng tháng. Ngoài ra, cơ quan này còn dự báo nhu cầu nội địa của Nga đối với các sản phẩm dầu mỏ sẽ thấp hơn. Nga xuất khẩu từ 7 triệu đến 8 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỗi ngày. IEA hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý 2 đến quý 4 năm 2022, giảm 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Dự báo về mức cầu cho cả năm, cơ quan này cho rằng sẽ giảm khoảng từ 950.000 thùng một ngày cho đến 2,1 triệu thùng một ngày, nên mức cầu trung bình là 99,7 triệu thùng mỗi ngày. Điều đó có nghĩa đây là năm thứ ba nhu cầu về dầu vẫn ở dưới mức trước đại dịch, mà trước đó cơ quan này đã dự báo sẽ phục hồi vào năm 2022. IEA cho biết thế giới sẽ thâm hụt nguồn cung 700.000 thùng mỗi ngày trong quý II. Sự hậu thuẫn hoàn toàn của Đức Thượng Phụ Nga Kirill cho hành động xâm lược Ukraine đã chia rẽ giáo hội chính thống giáo trên toàn thế giới và khơi mào cuộc nổi loạn nội bộ mà các chuyên gia cho là chưa từng thấy. Đức Thượng Phụ Kirill, 75 tuổi, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, xem cuộc chiến này là tường thành trước phương Tây mà ông xem là suy đồi, nhất là do phương Tây chấp nhận đồng tính luyến ái. Ông và ông Putin có chung tầm nhìn về Ruski Mir, hay Thế giới Nga, vốn liên kết sự thống nhất tâm linh với việc mở rộng lãnh thổ nhắm vào nước thuộc khối Liên bang Xô Viết cũ. Điều mà Putin coi là sự khôi phục chính trị, Đức Thượng Phụ Kirill coi là cuộc thập tự chinh. Nhưng ông đã khơi mào phản ứng dữ dội ở trong nước cũng như ở các giáo hội nước ngoài có liên hệ với Tòa Thượng Phụ Moscow. Tại Nga, gần 300 thành viên chính thống giáo của nhóm các linh mục Nga vì hòa bình đã ký một thư ngỏ lên án các mệnh lệnh giết người được thực thi ở Ukraine. Trong số 260 triệu tín hữu chính thống giáo trên toàn thế giới, khoảng 100 triệu đang ở Nga và những tín hữu nước ngoài gắn kết với Moscow. Nhưng chiến tranh đã làm căng thẳng mối quan hệ. Kirill chỉ đơn giản làm mất uy tín giáo hội. Mục sư Taras Komich, giảng viên cao cấp về thần học tại Đại học Liverpool Hope và là thành viên của Giáo hội Công giáo Byzantine của Ukraine, nói: "Nhiều người muốn lên tiếng ở Nga nhưng sợ hãi", ông nói với hãng tin Reuters. Ukraine có khoảng 30 triệu tín đồ chính thống giáo. Họ thuộc giáo hội chính thống Ukraine dưới Tòa Thượng Phụ Moscow và hai giáo hội chính thống giáo khác. Một trong số đó là giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Ukraine có ý nghĩa không thể tách rời đối với giáo hội chính thống Nga vì nó được coi là cái nôi của nền văn minh Rus, một thực thể thời Trung Cổ, nơi vào thế kỷ thứ 10, các nhà truyền giáo chính thống giáo Byzantine đã cải đạo hoàng thân Volodymyr. Tổng giám mục Kyiv Onufri Berezovsky đã kêu gọi ông Putin chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến huynh đệ tương tàn, và một tổng giám mục khác, ông Evology ở thành phố Sumy miền Đông, đã yêu cầu các linh mục dưới quyền ngừng cầu nguyện cho Kirill. Đức Thượng Phụ Kirill vốn tuyên bố Ukraine là một phần không thể chia cắt trong thẩm quyền tâm linh của Ngài, đã cắt đứt quan hệ với Bartholomew, Đức Thượng Phụ Đại Kết ở Istanbul, người đóng vai trò là người đứng đầu trong các thượng phụ ngang hàng trong thế giới chính thống giáo và ủng hộ quyền tự trị của giáo hội chính thống giáo Ukraine. Một số giáo hội rất tức giận với Kirill về lập trường của ông ấy về chiến tranh đến nỗi chúng ta đang phải đối mặt với biến động trong thế giới chính thống giáo. Tamara Jetlice, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học bang Ilia ở Georgia và là cựu đại sứ Georgia tại Vatican, nói với Reuters. Trong một tuyên bố chung, các nhà thần học chính thống giáo từ các tổ chức bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Chính thống của Đại học Fordham ở New York và Học viện Nghiên cứu Thần học Volos ở Hy Lạp đã lên án các nhà lãnh đạo giáo hội hướng dẫn tín đồ của họ cầu nguyện theo cách khuyến khích thù địch. Lập trường của Đức Thượng Phụ Kirill cũng dẫn đến khoảng cách giữa giáo hội chính thống Nga và các giáo hội Thiên Chúa giáo khác. Quyền Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hội Thế giới, Mục sư Ian Sauka, đã viết thư cho Đức Thượng Phụ Kirill yêu cầu ông can thiệp và hòa giải với chính quyền để ngăn chặn cuộc chiến này. Đức Thượng Phụ Kirill trả lời rằng các lực lượng công khai coi Nga là kẻ thù đã đến gần biên giới Nga và phương Tây đã thi hành chiến lược địa chính trị quy mô lớn để làm suy yếu Nga. Lập trường ủng hộ Putin của Đức Thượng Phụ Kirill cũng làm đảo lộn mối quan hệ với Vatican. Năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco trở thành Giáo hoàng Thiên Chúa giáo La Mã đầu tiên gặp một lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga kể từ cuộc đại ly giáo vào năm 1054. Cuộc gặp thứ hai mà cả Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirill cho biết họ muốn tổ chức trong năm nay là gần như không thể, các chuyên gia cho biết. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.